Mùa thu của cây dương, tác giả Kazumi Sumoto. Chương 3, phần 3.
Bà ơi, bà thích canh củ cải nấu tương ạ?
Ồ, thích chứ.
Tại sao ạ?
Đừng bao giờ thắc mắc tại sao thích, tại sao ghét.
Lúc nào cũng thế, bà hiếm khi bắt chuyện trước. Chỉ khi tôi hỏi, bà mới trả lời. Và bà trả lời theo kiểu khá cụt lủn. Bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bà cụ tỏ thái độ như muốn lảng sang chuyện khác. Nhưng cũng có đôi lần bà cụ nói nhiều hơn, như hôm tôi nhìn thấy chỗ hói sau đầu bà. Da mặt bà cụ hơi sạm, các nếp nhăn hẳn sâu. Mái tóc thì bạc trắng như cước và xù bông lên. Tóc bà cắt ngắn tầm ngang với tóc tôi và được chảy ra phía sau gọn ghẽ. Những khi suy nghĩ, bà cụ thường đặt lòng bàn tay lên gần đỉnh đầu. Đám tóc bạc nơi bà hay đặt tay hơi tẽ ra, và tôi thấy thấp thoáng một mảng da bóng láng, bóng tới mức không thể hình dung nổi đó lại là phần tiếp nối với khuôn mặt nhăn nheo của bà. Bà ơi, phụ nữ cũng có người bị hói ạ?
Tốt nhất là nên hỏi bóng gió thôi, tôi nghĩ. Làm vậy có lẽ bà sẽ không nhận ra tôi đang nói về bà. Xong bà hiểu ra ngay. À, cái này. Rồi, bà đưa tay lên tóc. Tôi tưởng như cả người mình có rúm lại, nhưng trông bà cụ không có vẻ khó chịu. Hồi trẻ, bà khắt khe lắm. Bất kể việc gì, nếu chưa tật đâu vào đó thì bà còn thấy bứt rứt khó chịu. Như khi búi tóc ấy, bà thi tóc chặt quá đến căng ra đầu, nên bây giờ mới bị thế này.
Búi tóc là gì hả bà?
Búi tóc là búi tóc thôi, một kiểu đầu của người ngày xưa.
Trông nó có giống kiểu tóc của samurai trên tivi không bà?
Kiểu đó hơi cổ một chút, nhưng cũng tựa tựa vậy đấy.
Bà từng mặc kimono rồi chứ ạ?
Đương nhiên, ngày xưa ai chả mặc.
Nếu bộ tóc chật quá thì sẽ bị hói ạ?
Ừ, cháu cũng cẩn thận đấy.
Vâng, cháu sẽ cẩn thận.
Khi ta mở lòng chuyện trò cùng thế giới bên ngoài, hẳn sẽ có biết bao điều từ thế giới ấy chảy vào ta. Tôi nghĩ, tôi say sưa ngắm cây dương chốt lá mỗi ngày. Lần nọ, trông thấy một quả đỏ hiện ra giữa tàng cây mỏng, tôi hào hứng vô cùng. Đó là mướp qua lâu. Bà cụ bảo, diêm mướp vươn ra quấn quanh thân cây rồi đấy. Chẳng bao lâu nữa, chim sẽ bay đến mổ. Cũng vào khoảng thời gian này, mấy con mèo hoang thường lui tới khu vườn của bà cụ. Khi thì chúng chui vào những bụi cây thấp như rêu đại kích, cây đuôi diều, lúc lại trèo lên thành của cái lò than màu xanh đang nằm chỏng chơ trên nền đất. Chắc hẳn chúng thấy khu vườn này là một nơi cư trú tuyệt vời. Sáng sáng, tôi cầm hai nắm cơm trưa mẹ làm cùng chút sữa đựng trong cốc rồi xuống chỗ bà. Nào là chúng nói ỉa bẩn lắm, nào là cứ thế này lũ chim không dám tới mất. Dù còn nhỏ như vậy, nhưng bà cụ vẫn đưa cho tôi một cái đĩa mẻ. Tôi đổ sữa vào đĩa rồi đặt ra chỗ phơi đồ cạnh mái hiên. Một hôm tôi lại sốt, lại được bà cụ trải chăn đệm cho. Đang ngủ chợt tôi nghe tiếng bà từ bên ngoài vọng vào. Không được, không được. Tôi đứng dậy, mở cửa kéo ra. Trời sáng trong, nắng rải khắp nơi, nhưng không khí thì lạnh buốt. Chắc đã sang tháng 11 rồi. Bà cụ đứng trong khu vườn đã bắt đầu ngập lá rụng, nheo mắt nhìn lên. Quanh bà là 4-5 con mèo, chúng nằm bẹp sát đất, mặt cúi gằm, miệng ngoác ra kêu liên hồi như phản đối. Bà cụ lại ngước nhìn lên và cố nói lớn, nhưng người già yếu sức, giọng nói vừa the thé thốt lên đã lại hụt hơi. Không được đâu cô Sasaki, tôi đã nói với cô mãi rồi, cô cho lũ mèo ăn gì cũng được, nhưng làm ơn thôi cái kiểu quẳng đồ ăn từ trên xuống như thế đi. Sao cô không xuống tận nơi và cho chúng ăn tại một chỗ cố định hẳn hoi? Ở hàng hiên, tôi ngả người nhìn lên. Từ cửa sổ căn phòng phía tây thò ra khuôn mặt trắng bệch còn ngái ngủ của cô Sasaki. Cô Sasaki làm việc ở một công ty chuyên may trang phục cho nhà hát
và các buổi trình diễn tại những tụ điểm vui chơi giải trí. Cô luôn mặc quần bò ống côn, còn vừa đi vừa hút thuốc. Tôi chưa thấy cô trang điểm bao giờ. Cô Sasaki chắc cũng ngang tầm tuổi mẹ, nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác cô chẳng khác gì sinh viên. Tôi đang cho lũ mèo uống sữa thì cô Sasaki bắt chuyện. Cháu là Hoshino à? Tôi im lặng ngật đầu. Cháu mấy tuổi? Tôi bèn giơ 6 ngón tay lên. Liệu mình có bị mắng vì thái độ trẻ con thế này không nhỉ? Tôi băn khoăn. Nhưng hình như cô Sasaki chẳng mấy bận tâm. Cô ngồi xổm xuống trước mặt tôi rồi bất ngờ hỏi, tóc cháu có phải là bắt chước cô không đấy? Cô Sasaki cũng để tóc kiểu giống như tôi. Trong đầu tôi chắc mầm rằng cô ấy rất khó chịu khi thấy một đứa trẻ có kiểu tóc giống mình. Người tôi cứng đờ lại như tảng đá, đến mức lắc đầu cũng không nổi. Cháu sao thế? Cô chỉ muốn nói là hai ta có kiểu đồ giống nhau thôi mà. Cháu đúng là không biết đùa. Cô Sasaki nói, đặt nhà khói thuốc, đứng dậy rồi thoăn thoắt leo lên cầu thang. Bà cụ vẫn nhìn lên, bè lớn tiếng quát, chắc bà bực lắm. Cô Sasaki, được chứ, cô hiểu chưa? Khi cho mèo ăn, hãy nghiêm chỉnh. Cháu xin lỗi. Cô Sasaki rụt đầu vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Từ chỗ máy hiên, nếu chú ý sẽ để ý thấy những mẩu thịt cá rải rác trên nền đất. Con mèo to nhất có bộ lông vằn như hổ rón rén lại gần và chén sạch. Những con còn lại ngước lên nhìn thèm thuồng, như thể chúng đang chờ đợi bữa tiệc khác từ trên trời rơi xuống. Ôi trời ơi, khí thật, trông có thảm hại không? Bà cụ vừa tháo guốc vừa gầm lên. Trở lại chân ngay, lại sốt rồi đấy. Thấy bà có vẻ bực bội, tôi vội vàng chui vào trong chăn ngay lập tức. Ở trong chăn ấm sực, tự nhiên tôi rùng mình. Cái cô Sasaki đó cứ thế chán đời là lại bày trò dở hơi. Bà cụ lầm bầm một mình khi đã in vị trước bàn sưởi. Tức là khi nào thấy chán thì cô ấy lại ném thức ăn xuống cho lũ mèo. Tôi thò mũi mắt ra khỏi chăn và hỏi. Chịu. Thì bà vừa nói thế còn gì? Ừ, có lẽ. Suy nghĩ một lát tôi bèn nói. Không đúng. Bà cụ nhìn tôi. Không đúng thế nào? Cháu nghĩ cô ấy làm thế vì thấy vui thôi. Người lớn đàng hoàng, có ai làm thế không? Chẳng ra thể thống gì cả. Cách bà cụ nói chẳng ra thể thống gì cả nghe thật ngộ, làm tôi bật cười khúc khích. Bà cụ bèn lườm tôi, mắt sáng quắc. Cháu mà định bắt chước thì liệu hồn. Hiển nhiên là cô Sasaki vẫn tiếp tục trở ném thức ăn cho lũ mèo. Mỗi lần như vậy mà bà cụ lại trở nên cáu cạo. Có thể với bà, cô Sasaki khi đó thật kỳ cục, nhưng tôi lại thấy như vậy rất thú vị.